Một người Ý thích lắng nghe những câu chuyện tình yêu. Thông tri giới hạn tuổi thành hôn cho thiếu nhi gây tranh cãi ở Thổ Nhĩ Kỳ. Người dân Nhật không thích rủi ro nhưng mê tiền ảo Bitcoin. Và cuối cùng, dân Colombia được xếp thứ hai trong số các quốc gia hạnh phúc nhất. Đây là những chủ đề chính Minh Anh và tạp chí Thế Giới Đó Đây tuần này xin được gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý vị, lắng nghe câu chuyện tình yêu của những người khác, chuyện nghe có vẻ lạ lẫm, nhưng đó lại là ý tưởng độc đáo của một người Ý về hưu, ông Sanvino Sagone. Vì sao ông lại có hành động kỳ khôi này? Mời quý vị nghe thông tín viên Cécile Debarge tại Ý giải thích nhé.
Salvino Sagone a installé ses deux chaises en pleine rue à quelques mètres à peine du Moudec.
Salvino Sagone đặt hai chiếc ghế ở ngay giữa con phố nhỏ, chỉ cách viện bảo tàng văn hóa Milano có vài mét, nơi có trưng bày các bức tranh của Klimt hay Kandinsky. Nếu như có ai đó hỏi ông làm gì ở đây, thì ông giơ ra tấm biển nhỏ bằng cạc tông, trên đó có ghi hàng chữ viết hoa. Tôi lắng nghe câu chuyện tình của bạn. Có rất nhiều người tò mò và ít ai dám thổ lộ chuyện tình thầm kín của mình cho một người hoàn toàn xa lạ. Tuy nhiên, khi Sagone đã có kinh nghiệm mang đậm chất thơ hiếm hoi, ông thu thập được nhiều chuyện. Trong đó, có chuyện một cặp vợ chồng tuổi khoảng 30, một người thì làm việc ở Milano, người kia ở Torino. Họ quá yêu thương và nhớ nhau, cho nên chỉ gặp nhau có vào những ngày cuối tuần thì chẳng đủ. Vì vậy mà họ quyết định cứ mỗi thứ tư hàng tuần cùng đi đến một địa điểm ở giữa Milano và Torino để có nhau vào buổi tối. Hay là câu chuyện của một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, chưa bao giờ được biết tình yêu là gì. Ông đề xuất với cô là cùng viết một câu chuyện tình yêu mà cô mong muốn để có thể kể cho người khác nghe. Thực ra, ý tưởng lắng nghe chuyện tình của người khác nảy sinh ở thủ đô Montevideo, Uruguay và đã được mang sang tận nước Ý thông qua ông giám đốc liên hoan thơ ca vì ông là một người Uruguay. Khi ông giám đốc nói ra ý tưởng này với những hiệp hội các nhà thơ, thì Sagone đã quyết định làm ngay. Năm nay, ở khoảng 60 tuổi, râu tóc bạc phơ với cặp kính tròn, Sanvino Sagone là người yêu thích thơ và ông luôn khao khát tình yêu. Một buổi sáng năm 1977, ông có hẹn với một người phụ nữ mà ông không hề biết trước đó. Và lập tức sau đó là cú sét ái tình. Ông mời cô đi ăn trưa ở Venice, thành phố lý tưởng của tình yêu. Họ kết hôn thành vợ thành chồng. Cho đến nay, cựu nhân viên trắc địa không hề tỏ ra chán nghe những câu chuyện tình của những người khác. Ông nói, sớm muộn gì thì tôi cũng sẽ chuyển giao công việc này cho một người khác thôi. Nhưng hiện nay, trái tim và đôi tai của tôi vẫn chưa hề chán nghe những câu chuyện tình.
Mais pour le moment, mon cœur et mes oreilles n'en auront jamais assez.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, mới ngày đầu năm mà đã có một cuộc tranh luận dữ dội. Nguyên nhân là do cơ quan đặc trách tôn giáo nước này đã cho đăng một thông tri nêu rõ tuổi có thể bắt đầu thành hôn cho thiếu nhi. Bé gái là 9 tuổi và bé trai là 12 tuổi. Theo tường thuật của thông tín viên Alexandre Billet tại Istanbul, vụ việc đã làm dấy lên nhiều lời chỉ trích đến mức ngay ngày hôm sau, cơ quan tôn giáo này phải rút bỏ văn bản trên.
Được đăng tải trên trang mạng của cơ quan đặc trách tôn giáo Thổ Nhĩ Kỳ Diyanet vào ngày thứ Ba mùng 2 tháng Giêng vừa qua, thông tri này có ý định phổ biến luật lệ của đạo Hồi nhưng không nhằm để đưa vào áp dụng tại Thổ Nhĩ Kỳ. Thế nhưng phe đối lập và các phong trào ủng hộ thế tục đã lên án điều mà họ cho là khuyến khích các hành động xâm hại tình dục nhắm vào trẻ em. Trước làn sóng chỉ trích, Diyanet buộc phải rút thông tri này khỏi trang mạng với lập luận là không nhằm mục đích khuyến khích tập quán này và ban lãnh đạo cơ quan tôn giáo cũng không chấp nhận hôn nhân đối với trẻ vị thành niên. Và cũng chính Diyanet là cơ quan công bố các bài thuyết giáo vào hôm thứ Sáu mùng 5 tháng Giêng trong các đền thờ Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ. Bài thuyết giáo trong tuần đầu năm cũng vừa đề cập đến chủ đề này, nhắc lại rằng hôn nhân cưỡng bức trẻ em, trẻ vị thành niên trên thực tế là từng bị cấm trong các sách kinh Koran.
Dans le Coran. Cũng trong những ngày đầu năm, đồng tiền ảo Bitcoin đang gây sốt tại Nhật Bản. Ngày càng có nhiều người dân Nhật đầu cơ vào tiền ảo Bitcoin hơn những nơi khác. Điều nghịch lý là Nhật Bản lại là một quốc gia vốn rất bảo thủ trong lĩnh vực rủi ro. Giờ đây, giới kinh doanh nghệ thuật cũng bị cuốn hút theo. Thông tín viên Frederick Charles tại Tokyo cho biết một nhóm nhạc Nhật gồm 8 nữ ca sĩ đã được thành lập để vinh danh những đồng tiền ảo. Thứ sáu, nhóm nhạc này có buổi trình diễn đầu tiên tại Tokyo.
Et vous pouvez les entendre, elles sont 8 filles en uniforme des variétés nippon.
Các bạn có thể thưởng thức các bài hát của nhóm này. Đó là 8 cô gái trẻ trang phục biểu diễn ca nhạc theo truyền thống Nhật Bản, đeo yếm của người giúp việc, đi vớ đến đầu gối. Điểm khác biệt trong trang phục lòe loẹt của loại nhạc giải trí Nhật Bản là các ca sĩ lại đeo mặt nạ. Hình các loại đồng tiền ảo như Bitcoin, đồng Ethereum, đồng Ripple, v.v. Họ có buổi trình diễn đầu tiên vào ngày 12 tháng Giêng và những người ủng hộ hâm mộ nhóm nhạc đương nhiên sẽ dùng tiền ảo để mua vé vào cửa.
Et leurs fans paient bien sûr leur billet en utilisant une monnaie virtuelle.
Đồng tiền ảo có sức hút mạnh mẽ đến mức một doanh nghiệp Nhật Bản cung ứng dịch vụ trên Internet đã đề xuất trả một phần lương cho nhân viên bằng tiền ảo. Thông tín viên Frederick Charles cho biết tiếp.
Oui, à partir de février, les 4000 employés de la société GMO Internet.
Đúng thế, kể từ tháng 2 năm nay, 4000 nhân viên của công ty GMO Internet sẽ nhận được tiền ảo tương đương với một phần tiền lương của họ. Số tiền ảo hàng tháng mà họ có thể được trả tương đương với 756 euro. Theo phát ngôn viên của doanh nghiệp, thì mục đích là để cho nhân viên hiểu rõ hơn tiền ảo khi dùng thực sự. Doanh nghiệp có riêng một website để nhân viên đổi tiền ảo.
C'est un porte-parole de l'entreprise qui dispose de sa propre plateforme d'échange de Bitcoin.
Và sau cùng, để khép lại một tạp chí Thế giới đó đây hôm nay, Minh Anh xin chia sẻ niềm vui của người dân Colombia cho những ai thích sự lạc quan yêu đời. Colombia vừa được xếp trong top các nước hạnh phúc nhất, đứng hàng thứ hai sau nhà vô địch là quần đảo Fiji. Theo khảo sát mới nhất của Viện Gallup International và Trung tâm Tham vấn Quốc gia, 89% số người Colombia khẳng định họ cảm thấy hài lòng, chỉ có 9% là cảm thấy bất hạnh. Đầu tiên hết, thông tín viên Najee Bendaba giải thích sơ qua về nghiên cứu này.
Nghiên cứu thẩm định rằng trong số 1.000 người được hỏi tại Colombia thì đa số cảm thấy hạnh phúc. Nói một cách khác, 88% dân Colombia đủ mọi lứa tuổi, ngành nghề xã hội cảm thấy hạnh phúc tại đất nước của họ. Gần một nửa số người được hỏi cho rằng tình hình Colombia sẽ khá lên trong năm 2018 và 25% nghĩ rằng sẽ không có gì khá hơn so với hiện nay. Nếu chiều theo chỉ số hạnh phúc được dùng làm cơ sở để xếp hạng, thì Colombia được 86 điểm, chỉ sau quần đảo Fiji được 92 điểm. Đây là lần thứ hai liên tiếp quần đảo Fiji được xếp đầu bảng. Philippines thì đứng thứ ba, Mexico thứ tư và Việt Nam đứng thứ năm.
Thế nhưng, cũng có nhiều người không tin và chỉ trích kết quả nghiên cứu này, bởi vì trên thực tế, tình hình đất nước không được tốt đẹp như thế. Colombia có mức lương tối thiểu khoảng 260 euro một tháng, thấp nhất trong vùng. Các vụ bê bối tham nhũng bùng phát và nhiều trẻ bị chết đói tại vùng duyên hải La Guajira. Vậy thì, giải thích thế nào về việc người dân cảm thấy hạnh phúc tại Colombia?
Il y a plusieurs facteurs. Les analystes et les anthropologues expliquent que les Colombiens ont une capacité à se relever.
Có nhiều yếu tố, các nhà phân tích và nhân chủng học giải thích rằng dân Colombia có khả năng vươn dậy đối mặt với những vấn đề. Họ làm theo một trong những ngạn ngữ là trong gian truân vẫn cất tiếng cười. Do vậy, họ vẫn luôn luôn hội hè và ca hát suốt ngày. Yếu tố khác cần chú ý là văn hóa Colombia rất chú trọng đến gia đình và bạn bè. Họ sẵn sàng chia sẻ với người thân khi có dịp. Cuối cùng, đó là phương pháp thực hiện nghiên cứu. Trung tâm Tham vấn Quốc gia Colombia chú ý đặt ra 12 câu hỏi trên cơ sở cảm nhận của người dân, chứ không phải dựa trên các tiêu chí kinh tế hay xã hội. Tuy vậy, khoảng sai lệch của nghiên cứu được thẩm định là 3%. La marge d'erreur est estimée à 3%.